Chúng con xin cung thỉnh quý đại chúng chắp tay nghiêm chỉnh hướng về thiên thần Đức Phật để nghe thông điệp Phật đản 2552. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất về tăng thống tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định Phật lịch năm 2552. Thông điệp Phật đản 2552 của Đức Đại tử Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý bạn chư tôn Đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử thân mến, hôm nay hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên thế giới đang hương hoa chầm đèn tỏ lòng hân hoan chào đón Đức Thích Ca ra đời. Cũng vậy, người Phật tử Việt Nam trong hay ngoài nước đoàn tổ chức lễ đài vui mừng chào khán đảng và rước Phật vào tâm trí, hân hoan chào đón cùng phát tâm truyền đạt giáo lý cứu khổ trừ nguy của Đức Thế Tôn ra khắp mọi nơi trên và trên quê hương, chí thành trải rộng con đường vạn lý của Bồ Tát hạnh để trang nghiêm thế giới và hòa hợp chúng sinh. Thưa quý liệt vị, 8 năm qua Phật đản không còn riêng cho Phật giáo đồ mà trở thành ngày tâm linh, ngày văn hóa cho toàn thể nhân loại theo sự công nhận của gần 200 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Sự tôn vinh Đức Phật nở rộ qua những thông điệp hàng năm của Liên Hiệp Quốc nói lên điều cao cả của Phật giáo. Thông điệp của Đức Phật là thông điệp về hòa bình và từ bi, nhưng cũng là thông điệp của sự tỉnh thức, tức quán chiếu bản thân và hành động của mình đồng thời quán chiếu thế giới. Đây là thông điệp cho những ai quan tâm đến hướng đi và vận mệnh của loài người. Thông điệp Liên Hiệp Quốc năm 2003. Dù với nguồn gốc, chủng tộc, văn hóa hay tín ngưỡng nào, chúng ta nên nhớ là chúng ta có một quê hương chung. Đó là hành tinh trơ trọi, nhỏ bé, là nơi chúng ta gần bó, gắn bó và chung sống. Nên chúng ta hãy cùng nhau góp sức đem lại lợi ích chung trong cuộc sống hòa điệu và hòa bình giữa mọi sắc dân trên địa cầu. Hơn 2500 qua, Bậc Đạo Sư Đại Giác Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục làm kim chỉ nam, mang lại ý nghĩa cho đời sống hàng trăm triệu con người trên trái đất. Hàng năm, tổ chức Đại lễ Phật Đản là cơ hội để những người con Phật xác quyết niềm tin vào giáo pháp của Ngài, đồng thời phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình mà Đức Phật truyền trao. 3.000 năm Phật giáo thế giới, 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam là lịch sử chưa bao giờ chấm dứt trong công cuộc giải thoát giác ngộ cho quần sanh, cứu khổ trừ nguy cho nhân dân và đất nước, thức tỉnh Phật tính trong lòng người và dìu dắt chúng sinh trên lên ngôi Phật. Phật giáo là sự đối diện chứ không quay lưng với xã hội. Phật giáo dấn thân vào nơi tham tàn loạn tưởng của xã hội để tịnh độ hóa nhân gian. Nhìn lại khối người 85 triệu mà chư tôn Đức Tăng Ni đang hoằng pháp lợi sinh thì thấy kinh tế Việt Nam có chiều phát triển, nhưng chênh lệch giàu nghèo càng ngày đào sâu thăm thẳm, không chênh lệch giữa quốc dân mà chênh lệch giữa giới quan lại và quần chúng, gây ra cảnh nước giàu dân nghèo mâu thuẫn với các khẩu hiệu của nhà nước đề ra. Về đường tinh thần, mọi tự do cơ bản bị chà đạp nên tôn giáo không phát triển, tệ nạn xã hội hoàn toàn và gia tăng. Việc giải thoát giác ngộ không thể xây dựng trên sự nghèo đói và thiếu tự do. Nay lại thêm chuyện lãnh thổ bị xâm lấn khiến lòng người yêu tư khắc khoải. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trong cơn hấp hối mà các nhà lãnh đạo đất nước làm ngơ không như thủ trước, giữa các triều Đinh Lê rồi Lý Trần Lê, từ vua quan bậc cao tăng và Phật tử cho đến toàn dân đều một lòng giữ nước. Vì giữ nước mới có đất nuôi dân, vì giữ dân nên thăng hoa tinh thần và đạo lý, làm nên nền văn hiến nước nhà. Người Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến trình giải thoát giác ngộ thì càng bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu cho chủ quyền của nòi giống tự do thoát ly nô lệ. Là trưởng tử của Như Lai, là con của Phật, chúng ta không làm gì khác hơn trong đời ngoài việc cứu độ chúng sinh và truyền thừa chánh pháp. Chánh pháp không thể nở hoa nơi gian san nô lệ, chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức đói nghèo. Bản hoài xuất thế của chư Phật là xuất hiện nơi trần thế để cứu độ muôn loài. Cuối năm ngoái, Hội đồng Lưỡng Viện đã ra tuyên cáo kêu gọi hợp quần, cứu nguy và giáo hội sẵn sàng tham gia hậu thuẫn cho mọi công trình bảo vệ non sông và nội giống. Lẽ phải và tự do, ấy là biểu hiện ý nghĩa xuất thế đại sự vừa nói trên. Công việc ngàn năm một thuở đã thành sự thật, và số lượng người Việt đang có mặt đông đảo và sống trên khắp địa cầu. Kính tri tôn Đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử, hãy gieo rắc hạt giống chánh pháp của nền Phật giáo dân tộc, đóng góp cho hòa bình thế giới nhằm ngăn chặn các hành xử bất bao dung của những ý thức hệ bạo động và khủng bố. Xu thế toàn cầu của sự đối thoại và cộng tác ngày nay đang cần giáo lý từ bi và trí tuệ của đạo Phật để thăng tiến. Đồng bào Phật tử trên khắp năm châu càng rạng rỡ bao nhiêu thì càng chiếu rọi trở về quê hương cho nước Việt Nam sớm huy hoàng. Nhân mục Phật đản năm nay, xin chư Đại Kỳ hãy hóa thân vào nền văn minh của trí tuệ Bát Nhã, làm bản tâm cho bậc nhân đức cứu nguy đất nước và loài người. Chẳng ai thoát khỏi sinh lão bệnh tử, đang ngày đêm làm rối loạn thể chất thế nhân. Nhưng với người thực hành Bồ Tát đạo thì sinh lão bệnh tử lại là phương tiện tỉnh giấc tiến hành cho sự lợi ích và giác ngộ muôn loài. Bằng cách đó mà chúng ta cũng dường ngày Phật đản sanh, tu viện nguyên thiều Phật đản năm Mậu Tý, đệ tử tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ấn ký Tỳ kheo Thích Huyền Quang. Nam mô A Di Đà Phật.